sanh ra làm người vốn vô tư thanh thản, tiếp thu sự động loạn bởi tứ quan mắt mũi tai miệng và ngũ tạng, thu hút như sự động loạn của con vật đang sinh bị tư tử, và chúng ta thu hút hàng ngày những sự động loạn vào cơ tạng của chính chúng ta. Thì không sao làm sự dấy động trong tâm thức của chúng ta, rồi lẫn lộn trong sự buồn vui bất chánh. Chúng ta làm con người tại thế mãi cho đến ngày hôm nay cũng chưa hiểu được chúng ta về đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao cũng có sự thông minh sáng suốt để cạnh tranh với bạn bè, cạnh tranh với cuộc đời, cạnh tranh với sự sống, nhưng mà tôi không bảo vệ sự sống của tôi được? Tại sao? Hẳn quý vị cũng thấy rõ rằng chúng ta đã mất quân bình. Khi chúng ta thiên bên mặt, khi chúng ta thiên bên trái và không có trụ tâm, đâm ra sân si ngay trong gia căn, ngay trong gia đình, ngay trong tâm tư, trong lúc một mình ngồi đó cũng có sự giới động trong nội tâm. Sự đấu tranh liên tục để mưu tìm những cái gì? Mưu tìm sự thanh thản của nội tâm, sự bình an, sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Lúc ta thay đổi, chúng ta nhìn đứa bé ta đang nuôi đây, nó luôn trong bình thản nhẹ nhàng. Vốn nó là không không, không có tranh chấp, không có ăn thua. Mọi người đều quý mến, mà ai thấy nó cũng muốn ẩm, muốn thương, muốn hôn. Bất phân giai cấp, ai thấy nó cũng quý mến nó. Đứa bé đó là ai? Chính đứa bé đó là ta. Đã sinh ra khỏi trần này, vốn không có một vốn khổng lồ vô cùng, cái thân thấu biết bao nhiêu tâm linh đến với họ. Nhưng mà ngày hôm nay biến động, tự xa dần giữa nhân loại và nhân loại. Đâm ra trong có ý thức cạnh tranh, khen người này, ghét người đó, sân si đủ việc, ham ôm ham muốn đạt được những cái gì mà mình muốn đạt, nhưng mà rốt cuộc chỉ ôm cái không mà không ai lấy cái gì trong cái không. Chúng ta là người từ Việt Nam ra đây, chúng ta đã bước ra đi lớn rộng, đi ngang biển cả bất chấp quy luật, và ý chí chúng ta hùng mạnh tìm những sự quân bình tự do sẵn có trong nội tâm. Họ sẽ sợ bỏ người nhân niêm khi ra đi, là chúng ta đi đến con đường lớn rộng chứ không phải chúng ta bước vào trong chỗ eo hẹp nữa. Giữa biển cả chúng ta đã cầu xin được may mắn đến đất liền, là tu để cứu độ chúng sanh, tu để ảnh hưởng những người còn kiêu ngạo công cao nhà mạng, thấy rõ rằng họ tưởng là của cải là hạng nhất, vật chất là hạng nhất, có thể đề đạt nhân loại. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bỏ tất cả vật chất, chúng ta ra với tâm linh vốn vẹn. Sự cầu xin trong thâm tâm mọi người giữa biển cả không sao tránh khỏi, và muốn đạt thực sự hòa bình của nội tâm, và muốn cống hiến cho nhân loại loại là nhân ở tương lai một nền sống trong lễ sống có thực chất hòa bình cởi mở. Thì đường đi của chúng ta là đường đi lớn rộng, và nguyện tu cũng là lớn rộng chứ không phải dùng như trong xo hẹn, mà sợ sự kỳ thị, sợ sự ràng buộc. Chúng ta đã từ ràng buộc kỳ thế, và chúng ta đã rời bỏ những cái cảnh đó, chúng ta trở về nuôi dưỡng cái tâm thức lớn rộng hơn, lấy từ bi là sức mạnh để ảnh hưởng nhân loại tại thế gian. Tại sao người Việt Nam học mau hơn? Vì người đã nếm trong khổ, người đã nếm trong sướng, người đã lìa hai cảnh đó và trở về với chung chung ý chí vô cùng bất khuất, mới nhận được rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Lấy cái gì chứng minh phần hồn? Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, những âm thanh của tôi nói chuyện đặt ở đây truyền cảm trong tâm thức, đó là ai đã đón nhận sự rung động đồng trong một hoàn cảnh, một tâm thức, một sự đau thương muốn phát triển đi lên và giải thoát để trở về xây dựng đúng theo nguyên lý của các càn khôn vũ trụ. Hỏi chúng tôi là con người nhỏ bé như vậy mà lấy càn khôn vũ trụ để so sánh với tôi là sao được? Kỳ thật các bạn đã hít thở những gì đây? Hít vô và thở ra nguyên lý của các càn khôn vũ trụ không giờ nào ngừng nghỉ. ta hít thở là chúng ta đem tâm thức trở về tự nhiên, mới mưu tìm siêu nhiên, đó là phần hồn của chúng ta. Các bạn ngồi đây đều có, nam phụ lão ấu đều có một tâm linh sống động vô cùng, không có một người nào có thể ép chế nó được, chỉ nó bằng lòng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mang cái thân xác phàm này cộng với mấy chục kilo thì con thú mà chúng ta đã ăn vào đây, hàng ngày chúng ta rước sự động loạn vào tâm thức tối tâm, không biết mình, đâm ra hướng ngoại và tán thưởng hay chê dở, thật là tạo động cho chính mình không hay, sai lầm trong sai lầm và ước vọng trong ước vọng, không biết chừng nào chúng ta đạt được hạnh phúc. Tôi đã đến đất liền rồi, tôi cứ vợ rồi, tôi có con rồi, tôi có xe hơi rồi, tôi thì có nhà rồi, tôi cũng chưa thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái tâm tôi chưa quân bình, tôi còn bệnh hoạn, tôi còn tâm bệnh. Cái tâm bệnh của tôi chừng nào mới giải quyết được? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục là tâm bệnh của tôi, nó triền miên 24/24, nó xoay chuyển đánh tôi, phải làm sao đây để giải quyết? Để giải quyết cái món nợ tiền khiên từ nhiều kiếp tới bây giờ, ân nghĩa cha mẹ chưa đời, bạn bè chưa đời, đồng bào chất đất nước chưa đời, làm sao? Tôi muốn đền điều đó tôi phải làm sao? Tôi phải trở về với chân thức của chúng tôi, với sự quân bình. Tôi là một con người được đi đứng, biết suy tư, đó là tôi đã đạt sự quân bình. Mà ngày nay tôi lộn xộn, tôi không biết suy tư, tôi mất quân bình. Tôi mang khẩu nghiệp, mở miệng hơn thua. Làm sao tôi điều khiển tôi được mà để xây dựng lại cơ đồ sẵn có của chính tôi? Làm sao tôi trở về quê hương tôi nếu tôi của người mất của mình? Cho nên tôi phải tu thiền, tu là tu bổ sự khiếm khuyết trong tâm thức của tôi, để cho nó quân bình, sống động, và nó làm một việc cho mọi việc xứng đáng là con người chứ con người. Cho nên chúng tôi cũng là các bạn, cũng đi vượt biên, bị đau khổ, cũng sinh tế mới, cũng đủ thứ. Nhưng mà mưu cầu của chúng tôi tìm cái gì? Tôi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc cho tôi để làm gì? Để ảnh hưởng mọi người. Cho nên từ ngày đau khổ, tôi đã tìm ra những con đường tu học. Chính tôi chưa biết tôi không nên vội trách người khác. Trước kia tôi trách nhiều người. Nhà giàu tôi cũng ghét. Những người mạnh hơn tôi không ưa. Tôi chỉ biết thương người yếu mà tôi không cách giúp đỡ. Vì đó tôi mới tìm tôi là ai. Tôi phải tìm sự sáng suốt tôi ở đâu mà tôi đi ghét người ta. Tôi phải trở về, tôi tìm cái chân tà của chính tôi, cái thật hư của chính tôi, sự thật thà của tôi ở đâu. Tôi cả một khoảng cuộc đời tôi đã đường gạt tôi trong sự xa hoa, đòi hỏi, địa vị, nhưng rốt cuộc không giúp tôi trong tuổi già. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải tu. Tôi thấy sự khiếm khuyết, thiếu suy tư, mất quân bình, thiếu vị tha. Tôi phải làm sao để tôi vị tha? Khi mà tôi muốn giúp người khác, tôi phải thấy cái bản thân tôi là bản thân của người khác. Tôi phải tìm những sự đau đớn, những sự lôi thôi, những sự bực bội của chính tôi và tôi giải quyết được, tôi mới đem phương pháp đó cho mọi người đồng tu đồng tiến, và chúng ta sẽ nắm tay đồng đi trong sự thanh nhẹ, giải quyết trong một cái nhiệm vụ chung tiến mà đã trả lại cái mối nợ chúng ta đã thiếu cả cả không vũ trụ hơi thở của chúng ta đây. Ai đã làm chúng ta? Cô mang áo mặt đây, ai đã làm chúng ta? Có phải chi không có loài người đã đóng góp với chúng ta không chứ? Tại sao chúng ta chưa chịu sử dụng chi không của chúng ta đóng góp cho mọi người? Cho nên muốn tận dụng chi không của chúng ta phải làm sao? Phải trở về với sự quân bình, kiên nhẫn, Mọi người chúng ta xuống thế gian đây là chỉ học nhẫn, học hòa, cho đến ngày nay cũng chưa có kết quả. Chúng ta là người lớn lên, đòi hỏi muốn có gia đình, và trả biết bao nhiêu sự cay nghiệt nhẫn đối với một cô gái chúng ta muốn. Rồi trả bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với gia đình, trả bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy chưa đủ, tôi chưa làm gì được hết, tôi còn thiếu. Hơi thở đâu mà có đấy, chúng còn càng càng không. Sự thanh cao sáng suốt của càng không vũ trụ đã đóng góp cho chúng tôi. Và tôi dồn lại trong cơ tạng của tôi có khác vũ trụ không? Cơ tạng của tôi có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận đầy đủ như bên ngoài, chấn động lực của tôi bên trong này tôi thấy màu gì, có màu gì thì tôi dồn thấy màu đó bên ngoài. Bên trong cũng như bên ngoài, hòa hợp là một. Nhưng mà tôi bị ích kỷ, không hiểu người khác, không hiểu sâu rộng của tâm thức phần hồn là vô cùng tận. Cho nên tôi bị kẹt ở trong gốc và tứ nghĩ đi lấy tôi để trả lại. Cho nên chúng ta tu, chúng ta mở được cái thức quả, thấy sự thương yêu tràn ngập đối với tất cả vạn linh. Trong cái tiểu thiên địa cơ thể này, chúng ta đang làm chủ, nó có vạn linh. Nay chút mai chút cấu trúc thành một cái cơ hình, vạn linh sống động trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn cọng cỏ mà chúng ta quý mến bị gãy thì chúng ta cũng buồn lòng. Ta nhìn cái bông héo chúng ta cũng buồn lòng. Nhìn cái cây bị gãy, chúng ta thấy cũng có cái y thang. Từ mỗi cảm thấy mà có, cho nên chúng ta phải bình tâm thanh tịnh mới thấy rõ mọi cảm thấy cấu trúc thành hình của chúng ta ở tại thế gian và tâm linh của chúng ta, của cộng đồng chân thân của chúng ta. Cộng đồng nó càng không vũ trụ từ mọi cảm thấy mà có, thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan với mọi cảm thấy. Lúc đó mới thấy cái hạnh từ bi này, mới thấy giá trị từ bi là sức mạnh. Chúng ta cứ hạnh để thấy, rồi mới trở lại cái gia căn. Chúng ta thấy sử dụng từ bi, tha thứ và thương yêu đối với gia đình, vợ con chúng ta càng ngày có kết quả tốt hơn. Chắc chắn quý vị thực hành rồi, quý vị thấy nó tốt. Trước khi tôi sân si đối với vợ con, tôi thấy rằng số người này đã báo hại tôi, nhưng mà tôi không thấy một phương diện nào. Số người này đã ân sinh của tôi, vì nó tôi mới hiểu được nhiều nghề, vì nó tôi mới hiểu được tâm đạo là gì. Cho nên tôi phải biết sử dụng cái từ bi, tha thứ và thương yêu, thì con đường đi nó vô cùng. Cái tâm thức mà sáng lạng như vậy, đi tới đâu cũng là đem cái tình thương cho mọi người, mang khi giới tình thương và đạo đức để cứu độ chúng sanh, cứu khổ ba vui bất cứ ở chỗ nào. Chúng ta trong trại tị nạn, chúng ta thấy rõ, không ai tới hỏi thăm chúng ta, chúng ta buồn. Mà với những người có tâm thức hỏi thăm nhắc nhở chúng ta quý. Vì ngày hôm nay chúng ta đóng vai trò đó, và với thực chất chúng ta tìm hiểu ra ta, hỏi cho chúng ta phải là món quà của chúng sanh không? Cho nên đã lỡ mang thể xác là con người, làm con người phải hiểu rõ ý nghĩa của con người. Tại sao có tôi, để làm gì? Tất cả đều có những nhiệm vụ để ảnh hưởng cho nhau, ăn năn hối cải, sửa tiến, cùng chung cứu độ và cùng chung tiến hóa, để giải tỏa cái sự tâm tối mê muội thì thế gian mới bớt chiến tranh. Chiến tranh ngay trong gia đình, chiến tranh ngay trong tâm thức, chiến tranh ngay trong sự làm. Tưởng ta đạt nhưng mà rốt cuộc là không. Chúng ta Việt Nam như nhiều người đã buôn bán thương gia, có tiền nắm trong tay, ngày nay đi ra thấy hai bàn tay không. Chúng ta cần đâu biết bao nhiêu tâm huyết đã phí bao nhiêu thì giờ, nhưng mà rốt cuộc chỉ gặp hai cái chữ không. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở về thì gặp hai trong không mà có, mới thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ. Cho mọi tâm linh ở thế gian, mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, tư chi rõ rệt, mà vẫn luân hồi tại thế gian để gian hãm phần hồn. Mỗi một người trình độ khác nhau, anh hai, ba, mắt, mũi, tai, miệng mà nhìn vô thấy khác nhau, nói chuyện trình độ khác nhau, điều luyện được nhiều kiếp, tâm thức nó khác, thật thà hơn. Còn mới tiến hóa lên thì nói chuyện hung hăng chém giết. Mà lấy cái gì để cứu độ? Cho nên ông trời luôn luôn cứu độ, ban thanh khí cho họ, ban cơ hội cho họ tự thích, cũng như chiến tranh chẳng hạn, đánh nhau rồi hẳn khôi cải, bàn cải, gia đình gây lộn rồi khôi chiến. Đó là chúng ta xuống đây là cả đời là phải trường thi, chúng ta đang dự thi những bài học truyền miên vay và trả. Là đối với người bạn ngày mai chúng ta sẽ gặp rồi. Nhãn tiền trước mắt chúng ta vay trả sợ sợ, không sao tránh khỏi. Cho nên chúng ta biết được cái đường để tu luyện trở về với thanh tịnh, nên sử dụng khả năng sản phẩm của chính chúng ta. Và tin là khả năng của chúng ta, chứ phải tin là một vị Phật hay là tin một vị Chúa. Phật Chúa là đã thành công và đi tới đích. Chúng ta chưa thành công, chúng ta phải xây dựng đức tin là thấy khả năng của con người có thể tự ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa, thì chúng ta mới sử dụng khả năng sản phẩm của chính chúng ta. Phải thực hành chứ không không dùng lý thuyết. Lý thuyết bây giờ $10 là các bạn biết bao nhiêu sách đọc cho mờ của Maxwell quên hết cũng chả làm được gì. Cho nên thực hành rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã gỡ tháo được những sự ô trực trong tâm thức của tôi, và sự đậm loạn của tôi nó đã trở về với sự thanh tịnh, và tôi là hoàn toàn là chủ tôi. Đó các bạn mới thấy sức mạnh của tình kỷ này. Các bạn đã mang một cái sắc phàm xuống thế gian, vạn linh đồng chung sống mà chưa bao giờ lo cho mình, cứ đâm đầu lo cho người ta, rốt cuộc sự đậm loạn đấm rợ hàng tổn thất. Và chúng ta trở về lo cho ta, lo cho vạn linh trong cái cơ tạng này đầm thức đầm tiến, thì lực lượng ảnh hưởng của chúng ta cho người khác, người khác làm như vậy thì vạn linh đầm tiến, cái vượng hạnh trỗi đẹp trong tâm linh của mọi người, cái tiến hóa không bị kẹt nữa. Cho nên không có bao giờ bị buồn tuổi nữa. Chính mình giải quyết được những chuyện nan giải trong tâm thức của chính chúng ta, chúng ta đâu có sự buồn tuổi nữa. Vì không có thể giải quyết được mà đâm ra liều lĩnh được. Tiền bạc là vạn năng, nhưng mà kỳ thật là tâm thức là vạn năng. Tâm thức của các bạn biết bạn và quý yêu bạn, thì tự nhiên các bạn mới biết quý yêu con em, cha mẹ, trời Phật. Khổ hạnh nó đạt được sự thanh thản giải thoát, mà nếu chúng ta không khổ hạnh làm sao chúng ta đạt được? Cho nên phải hành, phải có tiến. Cho này ngày hôm nay các bạn ở đây đã tu chưa? Thừa đã được. Từ nhỏ tôi đâu có biết lái xe, từ nhỏ đâu tôi cũng biết ăn thua, từ nhỏ tôi đâu có biết chi khen. Nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu rồi, tôi rơi vào trong cái cơ cấu điêu luyện, không khác gì hộp lúa mì đưa vô nhà máy gạo đang xoay, xay nó, xay cho nó nhuyễn rồi nó mới thành cái bánh ngon, nó mới có giá. Thì chúng ta ở đây qua cái cơn điêu luyện đó, chúng ta mới thấy giá trị của con người. Cho nên thế giới tự do yêu chuộng nhân quyền và kính trọng giữa con người và con người, và muốn tìm siêu năng của mọi cá nhân để đóng góp cho quảng đại của chúng. Mà người có siêu năng, người làm việc lớn là người thanh tịnh, chứ không phải người hổ ảo. Thì chúng ta tu thiền để trở lại với sự thanh tịnh sáng suốt và thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì chúng ta mới bằng lòng đóng góp trong thực chất của chính chúng ta. Cho nên chỉ có hành mới có đạt. Mà trên đường hành chúng ta đã và đang hành, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, sanh ra làm con người, lớn lên rồi sau này sẽ bệnh, rồi sẽ chết, là khổ, để lại cái kỷ niệm khổ cho chúng sanh. Nhưng mà sau cái khổ là gì? Hạnh phúc. Nhân gian không thấy cái điều đó mà cứ than khổ, cho nên không chấp nhận cái khổ mà không bao giờ bị tiến hóa, được tiến hóa. Còn chúng ta là người đã chấp nhận ra đi, chúng ta phải chấp nhận, tiếp tục chấp nhận, hòa tan trong khổ, ý thức giá trị của khổ, thì chúng ta ta đạt được sự hạnh phúc, đạt tới sự hạnh phúc rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi đi trên mặt đất lạnh, chúng ta có cô ngôi nhà yên ổn để đào tạo nghiên cứu cái phương tiện do ai, do bao nhiêu bàn tay để đau khổ và để xây dựng cho chúng ta có một đường hướng đi đến và có một cơ hội họp với nhau để bàn bạc xây dựng tâm thức. Chúng ta nên cảm ơn những người đi trước khổ ngày nay đem cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc của người đi trước đã cho chúng ta. Và chúng ta phải tiếp tục nắm con đường đó trong khổ hạnh tự thức mới đào sâu cái hạt kim cương trong nội tâm của mọi người. Tu thiền là thanh tịnh mới tìm ra của báu của ta. Các bạn thấy kim cương hộp xoài ở đâu mà nó chạy vô tiệm bán những cái anh hơi khổ đi lên núi tìm, tìm ra cục đá rồi lấy cục đá để đun bao nhiêu ngàn độ nó mới điều luyện trở lại thành một hạt kim cương bất hoại. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu đây? Tâm thức chúng ta làm gì đây? Đang được điều luyện. Hoàn cảnh nó bày xét, cái sự kích động xung quanh triền miên không ngừng nghỉ, thôi thúc chúng ta tìm được trở về với chính mình. Nhiều khi các bạn vì hoàn cảnh, tôi muốn chết cho rồi, chết rồi đi đâu? Không biết. Cũng vẫn là bơ vơ. Cái ý đó không phải là cái ý toàn thiện nữa. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách thấy rằng phần hồn đang chủ trị của thể xác, đang điều khiển thể xác. Các bạn từ ở nhà đem thể xác lên đây, rồi chút nữa các bạn mới kêu hạ lực đi về ta giữ thôi. Cái xác này nó ồn ồn ào ào ra lái xe chạy bao nhiêu cây số đi về nó chỉ có một cái lực của chủ nhân ông mà thôi. Cái hồn là sự sáng suốt vô cùng tận, vô hình vô tướng, chứ không phải cái hình tướng giả tạm này là thật của các bạn. Không, sinh lão bệnh tử thay đổi liên liên, không có giống nhau và không có giữ được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phần sáng suốt tâm thức của chúng ta là quan trọng. Sáng suốt tâm thức là thức hồi sinh vô cùng. Bà con chúng ta bỏ hết cơ nghiệp từ Việt Nam ra lộn tàn rồi hồi sinh. Nói về mắt phàm tạm bỡ, chúng ta có hồi sinh, thấy sống yên ổn, có một cơ thể ngủ được mỗi đêm yên ổn thay vì bên nhà đậm đỏ. Chúng ta thấy cái thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng. Cho nên chúng ta đã tu luyện nhiều kiếp, điêu luyện nhiều ngày nhiều giờ, không phải mà. Cho nên nhiều vị ra đây tôi có tiền là được. Bây giờ bác sĩ hay, có tiền là tôi không có chết nữa. Chính những người bạn tôi đã chết rồi. Nói như vậy nhưng mà người đó đã chết rồi. Vì tiền không có giúp ngài được. Tiền tạo cho người cơ có cơ hội để rước sự đậm loạn vào tâm và tự đè bẹp tâm thức của họ, mang bệnh không hay. Cho nên chúng ta phải phòng bệnh thay vì gặp phải bệnh. Cho nên chúng tôi thực hiện cái phương pháp này cứ trường lưu thanh. Khó lắm của chúng ta một ngày đi làm phải đổi luồng điện của chúng ta, tâm thức của chúng ta, khả năng của chúng ta mới đổi được cái khôn mà nào. Đó là tiêu hao rồi. Thì về nhà chúng ta phải làm thế nào để khôi phục cái luồng điện đó. Rồi cái cơ bản của chúng ta hàng ngày ăn uống rước trường con thú động loạn trước khi chết nó cũng động loạn như thế. Chúng ta ăn một miếng là động một miếng. Rồi vô đây làm sao? Chúng ta phải có cái phương thức lập lại trật tự hòa hợp với tự nhiên của cả không vũ trụ. Cho nên chúng tôi có cái mắt sơ hồn là bên cái lỗ tai này. Sau khi động loạn ở cơ sở lạnh trở về tranh chấp chúng ta, thì chúng ta bị mắc đầu nó lôi cuốn sự động loạn vô làm trí óc chúng ta bất an. Thì về nhà chúng ta nhắm mắt lại để chặn ở đây, chặn tinh khí thần ba luồng điển này, nó sinh vi tâm ngay trung điểm. Chặn lại nay chút mai chút các bạn sẽ đi tới chỗ thành nhẹ và mình giải quyết được mỗi ngày một việc động loạn mình thu thập và tính nó ăn thua. Thì về mình sơ hồ một cách thấy cái chuyện nó không có giá trị, nó hiển hiện trước mắt chúng ta, không có lợi, tối hậu không lợi thì chúng ta bỏ. chính mình có khả năng từ điều khiển lấy mình, đừng có nên xảy ra con ngồi thở than. Và cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi là nằm đây thở, pháp luân chuyển mình nằm đây thở, thích cái gì, thích cái thần khí của cả 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 không vũ trụ để hóa giải cái trực khí tăng ngũ tạng của chính mình. Mỗi ngày thu thập những sự động loạn nó xâm chiếm cơ thể các bạn từ lỗ chân lông, từ miếng ăn, từ nước uống, rồi chúng ta phải lập lại trật tự, phải lấy sự thanh nhẹ cái càn khôn vũ trụ để hít cái đầy dũng đầy lực tung lên bởi đầu thì hãy nó ra, nó đi ra đại tiện tiểu tiện và lỗ chân lông thanh thoát lạc cho được nhẹ nhàng. Thì cái phương pháp đó, cái sơ hồn và chứng minh mọi người có thể làm được, lớn nhỏ nam phụ lão ông con nít biết làm, càng ngày nó càng thanh tịnh học giỏi. Người lớn càng ngày càng thấy sự sai lầm của mình và không đi qua trên, và sự kiên nhẫn phải trở về, những bệnh hoạn sẽ tạm dứt lần lần, rồi lúc đó mới nghiên cứu về ngồi thiền là thanh tịnh. Cái giai đoạn trước hết là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì mới đi về tâm linh. Cái tâm linh là vô cùng, và để cho mọi người tự thức rằng tiền kiếp tôi đã diễn tu, ngày nay tôi mới được cái phước ở ngày nay, sự may mắn này, cho nên tôi phải nắm đó và tôi tiếp tục. Các bạn thấy bây giờ văn minh đã chế ra điện não, tiết một phần của cái não con người ra, cái sự trật tự của con người ra, mà nó thành cái máy mình bấm, nó đi cả lần. Thì cái óc của chúng ta đã có cái điện não từ bao nhiêu kiếp, trật tự còn thông minh hơn, còn nhớ dai hơn, và khai triển tới vô cùng hòa hợp cả cả vô vũ trụ. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi đúng tâm khoa, lập lại trật tự của chính mình, và mình sẽ làm việc sáng suốt hơn, thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tất cả là đi đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, chứ không làm gì hết. Từ người ông vua cho tới một người dân cũng vậy, vạn linh cũng vậy, qua cái môi trường học hỏi này, khảo thí này mới đi qua từ tâm linh. Cho nên cái thực hành là quan trọng, mà chúng ta đã và đang thực hành, là cha là mẹ là thế thiên hành đạo, tình thương tràn ngập giữa người cha đối với đứa con, người mẹ đối với đứa con, người vợ đối với người chồng, cái tình yêu tràn đầy không quên được. Thì cái biết được cái tình yêu mà chúng ta thanh tịnh, và biết được cái suy yêu của thượng đế, của trời Phật, cả càng không vũ trụ, nó càng sống động hơn. Chúng tôi ta càng tu càng khám phá ra khoa học từ bi, mở khối óc chúng ta, mở tâm tạng của chúng ta, công khai hòa hợp với càng không vũ trụ, thì sự sáng suốt chúng ta là vô cùng và nhận định rõ ràng, và sử dụng những chuyện cần thiết và không làm chuyện cần thiết, thì đương nhiên cái xã hội phải tốt hơn, phải tinh vi hơn, hòa đồng hơn, cởi mở hơn. Cho nên người tu không phải là ngu, nhượng bộ cho người hung ăn không phải, vì người đã thành công trong thanh tịnh, nhượng bộ cho người động loạn và biết rằng người động loạn kia một ngày nào sẽ thanh tịnh, cũng như người mẹ đã nhường cho một đứa con nói hoài nó không nghe thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi, mà cũng thương yêu phục vụ nó để mong nó lớn. Tuổi tác nó càng ngày càng thay đổi, hoàn cảnh là ân sư của nó sẽ dạy cho nó cái tâm và từ chối những hành động bất chánh đó, lúc đó nó mới lập cha lập mẹ, lúc đó nó quy y mẹ hiền. Cho nên chúng ta võ vẹn có thể nói cái chuyện cây bông này, hỏi cái bông này ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh cô ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Khác xa. Tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi tốt đẹp, ai cũng nhìn tôi chứ đâu có nhìn cái cây. Nhưng mà không lâu rồi thì cái lụng tàn rất còn cái nhụy bông. Hỏi cho cô với cái, ở đâu sinh ra, đâu sinh ra, cô nhìn nhận cây này sinh ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. Mùi thơm tôi phóng ngàn dặm, còn cây này trơ trơ, nó có làm được gì? phản nguyên tử lực. Rồi không lâu cũng đụng tàn rớt xuống. Tới cái hộp giống hỏi cho ai sáng cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sáng cô ra. Bởi vì cô với cây này khác xa chỗ nào, tôi tùy cơ ứng biến. Do thổi đâu tôi bay đó, chứ không phải những cây đó mình chờ bão thổi gãy đi. Thì mình thấy cô đã nói có lý, nhưng mà gió xuôi lại có gió ngược, cô không hay. Lúc đó gió mình đã đè đầu cô, rồi đã đai dĩa trên đầu cô, không biết tức cái mặt lên cây. Hỏi chứ ai sinh cô ra, nó cũng nhìn nhận được cây kia sinh ra. Cô với cây này khác nhau ở chỗ nào? Chúng tôi cũng đọc nhận lãnh cái định luật qua qua sân sân. Lúc đó mới thấy hòa bình trong tâm thức. Cho nên có người tuổi trẻ bước vào trong cảnh động loạn, học khổ, học trường, bị tình yêu lừa gạt, bị đủ thứ, và chính người đã gạt người mới thức tâm, mới tìm đường đi tu trở về với sự thanh sạch và nhớ ơn cha mẹ. Trước khi cha mẹ sinh chúng ta ra, không có muốn chúng ta bị ô nhiễm như ngày hôm nay. Thì càng ngày chúng ta thấy tội lỗi rất nhiều đối với tổ tiên, ăn năn hối cải và cũng sửa sang cho cái cặp tâm nó sạch sẽ. Cho nên nguyện đi tu, nhiều người tuổi trẻ ý thức được con đường trở về với chân giác, thấy được tâm hồn của chúng ta là cao quý, tâm hồn của chúng ta là một tấm hoa sen, không bao giờ bị buồn nhớ. Nên nuôi dưỡng tinh thần đó mà quên cái chân giác, trở về tu học, rồi những vị đó cũng làm được tâm gốc cho chúng sanh tiến hóa. Chúng ta thấy hoa sen sống ở dưới bùn mà nào đâu có dơ, vì ý chí vô cùng của nó nhất định giữ thanh tịnh và không có ô nhiễm, và tâm nó cứu đời để ảnh hưởng chúng sanh thì nó phải không cái ngày kết quả tốt đẹp. Cho nên ở thế gian mỗi hoàn cảnh đều có chuyện mẹ con, anh em, cha con xảy ra sự xích mích để thích tâm và ăn năn hối cải mà không hay. Đây là bài học, đây là cuốn kinh vô tự cho mọi người tự học, chứ không phải mua sách đọc mới hiểu. Đau đớn rồi mới hiểu mới ăn. Nếu thiếu sự đau đớn không phải ai đau tâm chúng ta đau. Xé tim tôi, một câu nói xé tim tôi, đó là tôi có rồi thích tâm. Cho nên đạo Phật kêu lấy quán đạo. Chúng ta ra đây, trước kia nhiều bạn bè ở Việt Nam có thư tốt với chúng ta và có thư lượng cả. Ra đây chúng ta cũng bỏ thôi, lo lắng, chi thu lắng, không nên nghĩ chuyện lượng cả nữa. Tâm thức của người nào cũng vậy, tha thứ và thương yêu, muốn được gần nhau hết. Vì chúng ta qua cơn động loạn, qua cơn điêu luyện, chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta đã bị mất. Cho nên chúng ta khôi phục lại để thử với cửu quyền thất tổ, những người thân yêu đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải ăn năn học tu lập lại trật tự, học một khóa học xứng đáng này để đem những lời minh triết trở về quê hương, cứu khổ ban vui, để cho mọi người thấy khả năng vô cùng của mọi người và sự bình đẳng của mọi người đã và đang hưởng lợi ích vô thở ra chung nhau, không ai hơn ai cả. Cho nên không bị phỉnh bởi tư quan mắt mũi tử miệng đơm tai miệng mà tranh chấp kẻ giàu người nghèo. Mỗi người người nào cũng có kinh nghiệm rồi sẽ kinh tâm và tha đi. Cho nên chúng ta là người đã và học và đã học. Thật sự mọi người chúng ta ở đây đã và đã học hết rồi, nhưng mà tôi nhắc lại thì mọi người thấy rõ không có cái chúng ta đã và đã học. Vậy bây giờ những chuyện khó khăn chúng ta đã qua được rồi, vậy từ đây trở đi chúng ta có khả năng trở về nguồn cội của chúng ta không? Quê hương xứ sở của chúng ta là đâu? Nguồn cội của tâm linh là một cảnh vô cùng tận ở bên trên. Cho nên tâm thức của chúng ta có thể do lường rõ. Đêm nay tôi hận thù ghét một người bạn, đến đây tôi không ngủ được, mà đêm nay tôi thấy thương tình cảnh của người đó, tôi cũng cứu sinh vớt người đó, và tôi đem cái hạnh từ bi, cái khả năng của tôi ra đóng góp cho người đó, thì tôi thấy rõ đây là ngủ ngon. Ta tại sao tôi không xây dựng cái thanh nhẹ mà tôi sầm bọt để gây tai hại cho chúng tôi. Cho nên con đường tu là con đường xây dựng đi tới sự thanh nhẹ cỡ mở và ăn năn hối cải những sai lầm của chính mình để tiến qua và giữ cuộc thi vô cùng tận siêu văn minh ở kỳ tận. Mà chính người Việt Nam nhỏ bé này là phải đứng đầu để giữ. Thấy cả không vũ trụ này, nhưng mà thấy người Việt Nam nhỏ bé như ca đây học cũng chẳng có thua ai đâu. Chịu học là đứng hạng nhất chứ không thua, không thua ai đâu. Làm ăn cũng không thua ai. Cho nên mở thêm cái thức hòa đồng là ta sẽ dẫn dắt nhiều người đi qua. Vì người đã học trong khổ thì sinh rất cao, không biết ngày mai là cái gì. Nhưng ngày hôm nay có ngày hội tụ giữa tâm linh và tâm linh, nhắc nhở lẫn nhau. Cho nên mới thấy gọn cảnh vô cùng của mọi người phải đi. Chính chúng ta phải đi và có quyền đi. Cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Phải giữ đó làm sức mạnh và thực thi cái kỳ được tình thương và đạo đức. Khi giữ sắc bén nhất, tương lai chúng ta sẽ xâm chiếm tất cả những tư tưởng tạm loạn và để cho mọi người quy nhất trở về sự thanh cao, thì mặt đất mới có nhịp nằm hòa bình. Do con người hả? Chiến tranh và chiến tranh cũng do con người mà. Cho nên cái tâm chúng ta dọn đường bởi một cái tâm là phương tiện để thực hành để đi tới. Chính tôi là con người cũng ăn uống như các bạn. Tôi đã là tôi thấy khỏe, tôi đang được khỏe, tôi mong mọi người phải khỏe và không có tôn hào của cái và tận hưởng cái khả năng sẵn có của chính mình và những gì trời Phật đang ban chúng ta là mọi hơn nếu chúng ta đạt được thành. Cho nên những người bệnh hoạn bước vào đây cứ rồi lần lượt họ khôi phục và sẽ nói chính tôi là người bệnh hoạn. Chúng ngày hôm nay cũng được khôi phục, tôi mới nói ra. Và những bạn đạo của tôi đều ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, bệnh hoạn. Và họ làm rồi, họ thấy có kết quả, họ mới rủ người này tu, người kia tu. Mà tự tu, tự đắc chứ không có lễ thuộc bởi người truyền pháp. Tôi không phải là đứng trên đầu của mọi người, nhưng mà tôi là mọi người. Tôi đã hành và tôi đã đạt. Thì mỗi hành, mỗi người hành như tôi thì mọi người sẽ đạt. Lúc đó chúng ta mới vui. Cho nên người Việt Nam tại sao làm việc cho cả thế giới nhân loại? Vì khắp thế giới đều có người Việt Nam, mà khắp thế giới đều có người Việt Nam mới biết nói tiếng họ. Nếu mà mọi người biết tu thì mọi người sẽ mắc cho nhau, rồi từ đó sẽ phát triển. Một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, chuyện không khó khăn. Chỉ ta chịu làm cho ta không. Cho nên khoa học ngày nay đã nghiên cứu bất cứ giá trị nào, bao nhiêu tiền họ cũng mua để nghiên cứu. Mà cái chúng ta có sẵn, tại sao chúng ta không nghiên cứu? Mà con người đối diện với chúng ta hôm nay cũng 63 tuổi rồi thực hành. Nhiều người cũng nói người này trẻ khỏe, không phải ăn nhiều như các bạn. Nhưng mà lúc nào cũng vui, cũng cởi mở được sự thắc mắc của chính tôi, chính người đó.